Tôi đã khuyên rất nhiều, có được mấy người thật sự trong một năm, mỗi ngày niệm một biến, niệm được 300 biến đâu. Họ chẳng chịu làm, tôi chẳng có keo kiệt, chẳng có lận pháp. Tôi đem sự lợi ích tu học được của Phật Pháp, tôi đều có thể nói hết cho người khác. Cơ sở tu học của chính tôi, quả thật là đắc lực nơi tập sách nhỏ này. Khi tôi vừa mới tiếp xúc với Phật Pháp, lão cư sĩ Tôn Kính Trụ tặng cho tôi một quyển Liễu Phàm Tứ Hướng. Tôi đọc xong, cảm động sâu sắc. Đây là câu chuyện 47 năm về trước. Phía dưới đây là phần biệt minh, tường tận để giải thích. Thiện có chân giả, có đoàn thúc, có âm dương, có thị phi, có chính biên, có mãn bán, có đại tiểu, có nàng dị. Hành thiện, tích thiện, anh trước hết phải biết được cái gì gọi là thiện. Nếu như đối với thiện ác chẳng có khả năng biện biệt, người chẳng có khả năng biện biệt rất nhiều. Đem thiện cho là ác, đem ác cho là thiện. Loại thành kiến điên đảo này chúng ta thường thường thấy được. Cho nên hiện nay chẳng những học Phật khó, ngay là người cũng khó. Thời xưa một đứa bé từ nhỏ thì đã có người dạy dỗ, ở nhà thì có cha mẹ dạy, đi học đến trường có thầy dạy, huân tập từ nhỏ. Cho dù có làm việc xấu, nó vừa thường thường bị lương tâm trách móc. Cũng tức là phía trước nói nó vẫn biết sỉ nhục. Người hiện nay làm việc xấu, chẳng bị lương tâm trách móc. Họ cho rằng làm việc xấu là nên làm. Làm xong lại nói lên, thường thường còn cười nói thỏa thích. Chẳng cho là sỉ nhục thì còn cách gì nữa. Điều này là khó. Đây là chướng ngại lớn nhất cho việc tu đạo. Đạo nghiệp của anh sao thành công được chứ? Chẳng những đạo nghiệp không thành công, làm người đến cuối cùng đều thất bại. Đó tức là kinh dịch dẫn dụng một câu dưới đây: tích bất thiện di già, tất thủ dư ưa. Cái gì là chân thiện? Ông Liễu Phàm ở chỗ này cũng có một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này cùng Phật nói giống nhau. Cái gì có ích cho người là thiện, có ích cho mình là ác. Cách nói này người hiện nay ai có thể tiếp nhận chứ? Người hiện nay trong quan niệm những gì có ích cho mình là thiện, tuyệt đối chẳng biết có ích cho mình là ác. Cho nên cả cái xã hội đem việc tự tư ích kỷ xem như là chân lý trường cũ bất biến và chính đáng của trời đất thì còn cách gì nữa đâu. Đây là sự sai lầm trên quan niệm kiến giải. Bởi vì có tự tư ích kỷ, quyết định là hại người khác, tổn người lợi mình là làm những việc này. Việc tốt tự mình ôm lấy, việc xấu đẩy cho kẻ khác. Đối với những việc bất lợi cho mình thì đẩy cho kẻ khác. Hiện nay trong xã hội này quá nhiều quá nhiều, nơi nơi đều có cái tâm lý cầu may, chiếm lợi thế của kẻ khác. Trong Phật Pháp nói, tại sao gọi tự lợi là ác? Phật dạy chúng ta lục đạo luân hồi làm sao mà có. Lục đạo luân hồi là tự tư ích kỷ biến hiện ra. Khi cái tâm tự lợi đã đạm bạc thì vượt khỏi luân hồi là dễ dàng. Tâm tự lợi không còn nữa thì luân hồi chẳng còn, thì là siêu việt. Nói cách khác, siêu việt lục đạo luân hồi là thiện, chẳng thể siêu việt lục đạo luân hồi là ác. Phật nói sự việc này thì người tin lại càng ít. Rất nhiều người căn bản chẳng thừa nhận có lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là chuyện thần thoại, làm gì có thật. Người thế gian tự cho là thông minh, nhưng chúng ta tin chúng ta bằng vào gì để tin? Chúng ta có đạo lý để tin. Đạo lý tức là trong kinh Đại Thừa cho nói duy thức sở biến. Phật nói với chúng ta, học pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Là từ tâm tưởng sanh. Trong tâm anh có địa ngục thì có thể biến hiện ra địa ngục. Địa ngục là gì? Là đố kỵ sân giận. Chúng ta có cái tâm đố kỵ, có cái tâm sân giận không? Phật nói tâm tham là địa ngạ quỷ, ngu si là súc sanh, sân giận là địa ngục. Chúng ta có cái tâm tham sân si. Tham sân si này là nghiệp nhân, thì nó có thể biến thành tam ác đạo. Cho nên Phật nói, nếu anh có thể đem cái tâm tham sân si đoạn dứt, chẳng còn nữa thì tam ác đạo cũng chẳng còn. Có lý nhất định có sự. Đây là một cách nói. Cách nói thứ hai là lợi ích cho người khác. Đây gọi là công. Công tức là chân. Còn lợi ích cho riêng mình, đây là tư. Tư tức là giả. Thiện có chân giả. Đây là cách nói thứ hai. Cách nói thứ ba là anh từ trong chân tâm mà đi giúp đỡ kẻ khác, lợi ích cho xã hội. Đây là chân. Nhìn thấy người khác làm, chúng ta cũng làm theo. Đó là giả. Cách đó cũng khá. Nhìn thấy người khác làm, theo cũng chẳng chịu theo. Người phát tâm thứ nhất là phát từ trong chân tâm, là chân. Người phát chân tâm thứ hai có thể là vì danh vì lợi, thì tâm là chẳng chân. Tuy rằng phát tâm làm lợi ích kẻ khác, kỳ thật mục tiêu sau cùng vẫn là tự lợi. Hy vọng mình hoạch được sự tán thán của kẻ khác, hoạch được sự cung kính của kẻ khác, đây vẫn là tư, vẫn là giả, chẳng phải thật. Cách nói thứ tư là vô vi nhi vi là chân, hữu vi nhi vi là giả. Ông Liễu Phàm ở chỗ này nói với chúng ta bốn cái tiêu chuẩn, dạy chúng ta đi biện biệt. Anh đi hành thiện, anh tích thiện, anh phải biết thiện có chân có giả. Tích thiện phải tích chân thiện, chẳng thể tích cái giả. Cái gì gọi là đoan phúc? Với cái tâm thuần túy là cứu đời, đây là đoan. Nếu như có một tơ hào nào cái tâm mỹ đời, đó tức là phúc. Mỹ là bỡ đỡ nịnh hót. Nói một cách khác, tâm bất chính, cũng tức là chúng ta người hiện nay gọi là lấy lòng. Lấy lòng xã hội, lấy lòng kẻ khác để đi làm việc thiện này. Cái thiện này tức là phúc. Chẳng có điều kiện, thật lòng giúp đỡ kẻ khác, đây là đoan. Cách nói thứ hai, chỉ thường là tâm thương người, đây là đoan. Nói một cách khác, chẳng phải thật sự thương người, mà là giả mượn cách hành trì này để được mục đích của mình, đây là khúc. Khúc cũng tức là giả, cũng chẳng phải chờ. Cái thứ ba, cái tâm thật sự kính người, đây là đoan. Đoan là đoan chính, đoan trang. Nếu như có một tơ hào nào cái tâm ngoạn thế, đó tức là khúc. Hai chữ ngoạn thế người trẻ tuổi biết được chẳng nhiều, nhưng người trẻ tuổi biết tiêu khiển, cùng với ý nghĩa hai chữ tiêu khiển, cùng với ý nghĩa hai chữ